những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin chào đón chị Betty trở lại phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại phần 2 của chương trình và xin kính mời quý thính giả thân thương cố gắng và dành chút thời giờ quý báu ngày hôm nay trời đẹp trời để mà chia sẻ cùng với tâm sự với cái cô Lan, cô đang ở Việt Nam đó. Dạ vâng. Xin mời các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn quý Betty và quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Và hàng tuần thì có những bức thư được gửi đến tâm tình từ những vị thính giả và kính mong quý vị gọi vào góp ý cho cô Lan ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 và số điện thoại để quý vị nghe đài là 605-475-8076, 605-475-8076. Xin kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô là cô Lan nên làm như thế nào, hay là nghe theo chị Cindy. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Phong anh Thanh Hùng, xin mời tính giả trên đường dây.
Dạ vâng, hello. Hello.
Hello, hello Thanh Hùng.
Dạ vâng, dạ, xin dạ chào quen. Dì Tư à.
Dạ, xin kính chào dì Tư.
Dì Tư có khỏe không ạ?
À? Dì Tư khỏe, nghe mãi. Mà virus, virus rồi dì Tư còn không dám đi đâu, đi chợ mau mau về rửa tay đó chứ.
Dạ.
Dạ, dì Tư ơi, dì Tư dạ. Như vậy là tốt rồi đó nghe, phải nhớ rửa tay cho nhiều nha. Nhưng mà hôm nay con đi chùa phải không?
Dạ, bữa nay không được đi nha, có mời, có hội mời.
Dạ.
Cũng như cái ti vậy đó. Bữa nào không được đi là được đi trên hội. Dạ.
Dạ, dạ. Không, bên này thì Bí Ti cũng ít đi hội hè lắm. Vâng, mấy lúc nay dạ. Thì Bí Ti cũng không có đi hội hè, chỉ trừ khi nào mà cần thiết lắm là Bí Ti đi thôi. Dạ vâng.
Dạ. Bí Ti khỏe không?
Dạ, Bí Ti vẫn ok dì Tư. Rồi, bây giờ dì Tư nghe hết đầu đuôi câu chuyện chưa? Rồi dì Tư cho ý kiến đi.
Dì Tư cũng ngồi nghe đây. Betty ơi.
Dạ.
Cái cô Lan đó dì Tư là nói thẳng là cổ Việt Nam mà rồi anh này đi chơi thế nào, rồi nghe nói người ta có vợ có con, rồi cổ nói là cổ yêu anh này quá, yêu bằng cách nào? Hả? Biết người ta đi chung với vợ người ta, với con người ta mà lại yêu cái người vậy thì sao? Dì Tư ý kiến dì Tư rất là dở. Nhưng mà dì Tư nói là nói thẳng. Thẳng là hay mít lòng, nhưng mà hay hơn đó cô Lan. Cô lên nên thối lui đi. Dạ, nếu mà hoàn cảnh của cô vậy đó, mà có người nào mà yêu chồng cô giữa đường giữa xá rồi, rồi cô nói cô yêu quá xá quà xa rồi, tôi chịu không nổi rồi đó. Cô cũng khổ lắm á. Người ta yêu chồng mình vậy là mình cũng khổ, vợ người ta cũng khổ như cô Lan. Rút lui đi. Cái anh kia nghe cô yêu nhiều quá rồi, ổng rút lui là phải đó, ổng làm đúng đó. Dạ, bây giờ virus tới nữa rồi, cô lại bên đây là khạc nhổ ra đầu đô la nó không tới rồi, bệnh lắm mà cô ơi. Dì Tư là Thánh Vui, Thánh Hùng ơi,
dạ.
Tha lỗi dì Tư nha, có dạ. Đẹp trai bằng Thánh Hùng không?
Dạ, dạ không, Thánh Hùng xấu trai lắm mà dì Tư.
Đẹp trai lắm, dì Tư thấy rồi,
dạ.
Đừng có chơi.
Dạ, dì Tư quá khen, dạ.
Dạ, thôi dì Tư cho nói cho nó vui à, trên đài gỡ đó tôi lòng vậy chứ cô rút lui đi. Cô yêu này à, xin lỗi cô yêu túi đô la chứ không phải yêu người đâu, tôi nói thật. Yêu gì mà ở ngoài đường rồi thấy người ta có vợ có con theo yêu, nói thẳng vậy à, không có mất lòng ai hết. Cái cô Lucy nói rất là đúng, dì Tư hai tay vỗ tay à, Lucy ơi, có người tiếp tế rồi đó. Vậy thôi nha. Dì Tư xuống đài nhé. Yêu gì yêu dạ. Thôi vậy.
Đúng là rồi, dì Tư không nghĩ đến thằng con gần 2 tuổi của cô này hay sao?
Trời ơi, thôi, ngừng đi. Mệt quá, chắc ông là ông trốn rồi đó. Ông người ta đi mua vé máy bay về, người ta bị khám cách ly 14 ngày rồi, 14 ngày rồi, làm sao người ta về, người ta kiếm cô được, cô ơi. Người ta cũng sợ chết, người ta làm sao tới cô. Thôi đi ngừng đi cô ơi, dạ xin chào nha. Cô nghe dạ, đó, tôi nghe cổ đang ở Việt Nam ngồi nghe đó, cổ đã hỏi Betty tới là cổ đang nghe đó.
Dạ.
Cảm ơn dì Tư nha, dì Tư, và chúc dì Tư vui khỏe nghe, cẩn thận nha dì Tư.
Dạ vâng, nếu mà cô Lan có nghe thì dì Tư vừa cắt đứt dây chuông của cô Lan và xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng. Hello.
Dạ xin mời vị thính giả, xin mời, dạ xin lên tiếng ạ.
Dạ.
Anh ơi, anh hãy chú cho biết tên ạ.
Dạ tôi hả? Tôi tên là Dũng.
Dạ vâng, xin mời anh Dũng ạ.
Dạ, Betty xin chào anh Dũng ạ, xin mời anh cho ý kiến ạ.
Dạ, tôi thấy cái chuyện này giống cái tuần mà tôi nguyệt quá. Tôi phải lưu tôn nguyệt á.
Dạ, dạ.
Cải lương gì? Cải lương Nhân Đan và Điệp hả anh?
Dạ không, Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt.
Dạ, đúng. Ồ, Tô Ánh Nguyệt, ồ. Nhìn như thế nào anh?
Thì bây giờ, giống như là Tô Nguyệt đó có đứa con. Thì giờ cô đang có đứa con thì thôi, bây giờ... ổng có vợ rồi thì bây giờ thôi nuôi đứa con đi, lớn thế nào ổng cũng đi kiếm mà. Thì ổng đi kiếm không? Ổng kiếm không? Ổng lo cho con ổng à. Tôi biết chứ, dám bảo đảm là ổng có bỏ con luôn đâu. Bây giờ ổng kẹt lắm, ổng không có dám ấy thôi. Nhưng sau này lớn tuổi rồi, ổng 60 tuổi là ổng bắt đầu đi tìm. Để thằng con gái trai mình cũng biết nhưng mà thế nào tìm. Tôi dám bảo đảm luôn á.
Ừ, tức là anh nói thì bây giờ thì coi như là cố cứ việc cô nuôi con phải không ạ? Đừng có đi tìm ông nữa, phải không?
Dạ, dạ, dạ. Vậy cứ nuôi con đi chứ giờ sao giờ lỡ rồi.
Ừ.
Giờ, bỏ con thì cũng không được. Đó. Mà ví dụ tôi, nhưng mà nếu mà ông này ổng á, ổng mặc dù ổng cũng biết, không biết là ổng biết cô này có con hay không.
Rồi, hai thằng bé gần 2 tuổi rồi chắc là phải biết rồi á thưa anh Dũng. Thằng bé gần 2 tuổi rồi là phải biết chứ.
Nãy tôi có nghe 2 tuổi.
Dạ.
Nghe câu chuyện lóng thoáng vậy thôi.
Dạ.
Thì bây giờ đó 2 tuổi ông biết rồi, thế nào rồi ông cũng sẽ tìm cách ông liên lạc lén để ông gửi tiền ông cho cổ nuôi thằng trai rồi ông. Chú chắc chắn ông không có hỏi nhưng ông sẽ lén. Ông gửi người này kia hoặc là ông tìm một cách ông sẽ hoặc là ông sẽ về, nếu có gì ông về mình ông sẽ kiếm tôi đó luôn, tôi sẽ bảo đảm luôn á.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ mà nếu mà chính thức ông ở với ông mà bỏ vợ ông thì ông có bỏ được, ông không còn kẹt con ở đây. Nhưng mà ông sẽ, nếu mà ông có việc ông về Việt Nam nữa đó, ông sẽ tìm cô này để ông giúp đỡ cho cô này, tôi dám bảo đảm luôn á.
Dạ.
100% đó. Mà nếu mà bây giờ ông không giúp được thì khi nào mà lớn á, tôi bây giờ không biết ông bao nhiêu tuổi, nhưng mà ông lớn thì sao mấy 70 tuổi ông sẽ cũng sẽ đi tìm cách ông lo cho coi thằng nhỏ rồi. Nếu thằng trai ông còn lo, tôi thương người nhiều hơn. Con trai con gái cũng thương nhưng mà con trai ông lo nhiều, tại vì đó nắm ruột ông mà. Thành ra ông
tức là
ông, nhưng mà
tức là anh Dũng nói là trước sau gì ông cũng phải đi tìm con ông thì bây giờ cứ yên tâm mà nuôi đứa con. Phải không ạ?
Dạ. Dạ. Rồi. Cứ nuôi con thì ráng nuôi đi. Nhưng mà rồi, nếu mà nhỏ 2 tuổi thì ông, nếu ông biết rồi á, là thế nào, ông cũng cũng giúp đỡ, cũng giúp cách giúp đỡ này, ông không có bỏ đâu. Tôi nói là ông không lấy con này, ông không có lấy con này nữa, nhưng mà ông chỉ chở con này nuôi con ông. Tôi dám
dạ. Rồi. Dạ. Vì cũng mong như vậy.
Cũng là dư dạ. Dạ. Không có phải như là, ví dụ như ở Việt Nam mà không có tiền thì ông nói, rồi ở Mỹ mà. Sáng gửi cho 1-200 chuyện bình thường.
Dạ.
Tôi nghèo.
Thật ra đối với một người Mỹ bên, người Việt kiều bên này mà nếu mà mình gửi về 1 tháng 1-200 đi làm bình thường thôi, chứ giáp bình thường cũng dư sức mà. Vâng.
Dạ.
Cũng như giúp cho người bên Việt Nam, một gia đình ở bên Việt Nam rồi.
Dạ.
Dạ. Rồi.
Mà ông nuôi con ổng đâu có phải ông nuôi ai đâu.
Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh Dũng.
Tôi bảo giáo bảo đảm là ông sẽ tìm cách ông nuôi thằng nhỏ.
Dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ thôi, vậy vậy cứ theo tôi biểu mà làm việc đi.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh Dũng vừa đã cho ý kiến ạ. Dạ.
Dạ, anh Dũng đã bảo đảm cho nên nếu mà ông không gửi thì anh Dũng sẽ giúp. Được, mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Chào chị Betty và chào tất cả quý vị.
Dạ vâng. Xin anh vui lòng dạ. Vui lòng cho biết tên ạ.
À, tôi tên là Kenny.
Dạ vâng, xin mời.
Ở trong cuộc đời thật ra thì mình cũng không có nằm ở trong cái phía này, mình không có biết trong cuộc đời nó như mô hình dạng trạng đi. Có nhiều khi cái cô này, nếu mà là một cái cô này là một cái người bình thường, một cái người tốt, mà thật sự quý vị cũng nên biết rằng một người phụ nữ Việt Nam cuộc sống nó cũng khó lắm. Nhiều khi họ thấy cái hào nhoáng bên ngoài nó giống như một người khát nước mà đi tìm nước như vậy. Thì một cái anh chàng này là giống như một người hành giả trên đường. Ô, tôi hứa tôi dẫn cô có thể đi tìm nước, nhưng mà không chừng là đi lên sa mạc rồi bỏ lên sa mạc luôn. Cái chuyện này thì người lớn làm, quý vị nữ đó làm và anh chàng này làm, thì hai người cái lỗi đó nó không có lớn lắm, mà cái lỗi, cái tội nhất là một đứa con ở chính giữa, và cái tội nhất là một người phụ nữ khó khăn ở ngoài kia mà lại bị những anh chàng này làm như vậy thì nó hơi sở khanh bất kỳ lắm. Và tôi cũng thấy một cái trường hợp giống như vậy, có một người phụ nữ đó cũng thích anh chàng Việt Nam đó, cũng mang tiếng Việt kiều rồi về sống ở với anh chàng đó hơn một năm, làm dâu làm đủ thứ, rồi cuối cùng anh chàng đó bỏ và đi luôn, giống như là gọi là quốc ngựa tri phong. Cái đó thì cũng đỡ đi, chưa có con, mà đây là cái trường hợp có con, thì cho nên cái anh đó nếu mà nghe trên đài thì vui lòng làm tròn cái gì vai trò và nhiệm vụ của mình. Cái người lớn mình không có lỗi, nhưng mà con nít là tội nghiệp lắm, dễ thương lắm. Đừng để cho nó mất cha, đừng để cho nó mất những cái sự chăm nom đầy đủ giống như những đứa trẻ khác. Thưa quý vị, trở lại còn một điểm nữa, nếu mà cái cô đó có muốn tìm cái người đó đó, thật sự nó nhiều lắm. Nếu mà hai người sống với nhau và có đứa con, nó ít nhất là cái người đó cũng phải biết cái anh này tên gì và họ gì và tuổi bao lúc nào. Nếu mà quý vị thời buổi khoa học kỹ thuật bây giờ, nếu biết cái tên tuổi và họ đàng hoàng, nó có thể có nhiều website để tìm cái người đó ra lắm. Và tìm cái người ra để hỏi, không biết là gì hết á, hỏi coi anh trả lời một cái câu cho nó đúng mức và một cái vai trò trách nhiệm của một người cha đi cho tôi đi. Nếu mà tôi xấu hay gì đó cứ nói, tôi không đúng cứ nói, và tại sao anh như vậy, đừng có lẳng lơ và đi một cách rất là không có đẹp như vậy, mất đi cái vai trò và trách nhiệm của một người đấng nam nhi quân tử cuộc sống ở trong đời này. Một giờ lời của tôi như vậy thôi. Nếu mà cái cô đó thật sự á, tôi không dám tiết lộ ra nhiều, nhưng mà tôi có cơ hội tôi sẽ giúp người đó đi tìm cái anh chàng đó bất cứ nơi đâu trong đất Mỹ này, nếu mà có ngày tháng năm sinh tên họ đầy đủ tôi tìm được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Kenny phải không anh?
Dạ đúng rồi thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh Kenny đã cho ý kiến ngày hôm nay. Tức là anh nói là nếu mà anh có biết được cái số tên, tuổi, ngày tháng năm sinh mà có thể anh qua internet anh tìm được, thì cái cô này, cô ý của cô là cô cũng muốn nhờ cái chương trình của mình để mà tìm cái ông ra cho ông này, bởi vì cô có đứa con với ông này. Đó, thì thành ra là nếu quý vị nào có thể mà giúp được thì là quá tốt thôi. Nhưng mà bây giờ thì cô chưa có cho những cái số ngày sinh tháng đẻ cũng thật, và cũng như tên ông của cô cũng không có nói cho Bitty rõ là tên của ông bao nhiêu. Mà thật sự ra hôm đó Bitty đang đi làm thì là cô gọi, thành ra trong cái sở làm Bitty thì họ không có cho nghe cái cell phone, thành ra là Bitty cũng nghe tiếng được tiếng không, với lại cũng vội vàng lắm, thành ra cũng chưa có kịp hỏi kỹ cô nữa. Nhưng mà Bitty biết được cái điểm chính của cô là cô muốn cái gì. Dạ. Đó, thành ra Bitty hôm đó Bitty nói cũng xin lỗi, thì mới cái đây mấy ngày thôi. Thành ra là Bitty cũng xin lỗi là khi nào rảnh thì cháu gọi lại cho cô, bởi vì cô đang đi làm việc. Yeah. Đó là như vậy. Nhưng mà cô nói thì nếu mà cô đưa lên càng sớm càng tốt, cháu rất là mong. Đó.
Cảm ơn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và sau đây Nhã Quyên và anh Thanh Hùng kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ vâng. Xin chào vị thính giả. Hello.
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng được không ạ?
Hello. Hello.
Hello. Xin được ngắt đường dây và xin kính mời còn vài phút cuối của chương trình. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Lan. trước khi mà chúng tôi đúc kết chương trình 817-899-4110. Và ngoài ra quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-807-6, 605-475-8076. Và xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Dạ vâng, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào còn mấy phút cuối của chương trình ngày hôm nay nữa. Thì thật sự ra thì Bích Ti cũng nghe được nhiều lắm, chứ không thành ra là mỗi một tuần Bích Ti nhận được cái nhiều lời tâm sự lắm. Cũng có nhiều người kỳ, mấy cô mà đi về Việt Nam, mấy bà mấy cô mà đi về Việt Nam chơi trong đó xong rồi gặp mấy anh chàng ở bên Việt Nam cũng vậy, đi qua bên này cũng gọi điện thoại khóc lóc với Bích Ti, bảo chị Bích Ti ơi, bây giờ em cũng khổ lắm cái gì mà tại sao anh ở bên đó anh nói anh yêu thương em đủ thứ hết, mà em cũng yêu anh nữa, mà từ ngày em về bây giờ mà anh này anh cũng cái người yêu của em bên Việt Nam đó, ông cũng em biết anh cũng đào hoa lắm cơ, thành ra em về bên này em chẳng lẽ em cứ đi qua bên đó mỗi tháng thì em đâu có thì giờ em qua mà đâu có tiền bạc qua ngoài đâu đó, nhưng mà hứa hẹn lung tung hết, thành cô về bên này coi như có bị tương tư á, có bị tương tư rồi có đau khổ nữa, thì nó cũng khóc lóc nhiều thứ lắm đó, thì cuộc đời nó kỳ lắm. Nghĩa là không phải mình nói riêng với ông Việt kiều bên này đâu, rồi những người mấy cô mấy bà Việt kiều bên này về với nó cũng bị mắc cái dây nợ ở bên Việt Nam nữa đó, thì nó cũng làm ra cái nhiều chuyện, nó làm cho cái tinh thần nó buồn bã, rồi nó cứ níu kéo. Thật ra cái cuộc đời này mình nghĩ bụng không có tình yêu thì cũng không được, mà khi mà cái tình yêu mình phải đặt vào cái đúng chỗ mới được, trước khi nghĩa là mình xa vào cái lưới tình mình cũng phải cố gắng làm sao mình control mình kiểm soát lấy cái lý trí của mình mới được, thấy không ạ? Cái vấn đề của Lan ở bên này, ở đây là cháu mới có 28 tuổi, 28-29 tuổi thì quá trẻ đi đó, thì nếu mà mình bảo mình yêu một người mà để cái người đó mà để đem mình qua bên Mỹ này á, để mình là thành một công dân Mỹ sau này để có một cái đời sống nó khá hơn, thì cháu phải lựa chọn trước khi cháu đặt cái tình cảm cho nặng nề vào nghĩa là đi sâu vào cái tình cảm của một người nào đó, thì cháu phải biết cái người này đã biết người này có vợ rồi, mà mình nhìn thấy rõ ràng người ta đi với vợ mà bây giờ người ta về bên Mỹ này người ta lại liên lạc lại với mình. Thì tại sao cháu không tự hỏi là ông này ông có vợ rồi mà tại sao lại ông cứ cố ông liên lạc lại với mình như vậy, mình có cái lợi gì trong này không? Đó, cái vấn đề chính là cái vấn đề tình cảm, mình cũng phải có cái chuyện lợi lộc trong tình cảm chứ, phải không ạ? Đó, chứ không phải là mình nói mình lợi lộc về vấn đề tiền bạc đâu. Cái tình cảm cũng như cái tinh thần của mình có lợi gì trong cái tinh thần này không, hay là mình dính vào cái cuộc tình này mình sẽ đau khổ, hoặc là mình sẽ gặp nhiều rắc rối giữa người vợ của ông nữa, thế không ạ? À, trước khi mà mình muốn yêu một người nào đó, hoặc là mình muốn đi sâu vào tình cảm đời tư của người ta đó, thì mình phải tìm hiểu, bởi vì 28 tuổi rồi đó, trên 18 tuổi là trên 21 tuổi ra là mình đã có đủ cái lý trí của mình rồi, mình có sự hiểu biết của mình rồi đó, để mình phải phân biệt cái nào đúng cái nào sai, cái nào phải cái nào trái, chứ không phải là mình cứ nhắm mắt thì mình thấy anh này đẹp trai quá, hào hoa phong nhã quá, rồi anh nói năng dễ thương quá, hay là nói thao thao bất tuyệt giữa đám đông thì mình mê anh. Cái đó là Bích Ti nghĩ rằng là các em trẻ nên chú ý về cái chuyện này, đừng có nên đặt cái tình cảm mình nó quá sức như vậy đó, mà nhất là mình nhìn thấy rõ ràng rồi mà tại sao là mình còn nhào vô nữa, mặc dù ông này ông gọi điện thoại. Nếu mà như Bích Ti thì nếu mà gọi điện thoại như vậy mình lờ đi, một lần mình nói chuyện thôi mình chưa biết ai là ai, sau này thì mình phải nói dứt khoát ra, bởi vì cái đời sống của một người con gái 28 tuổi còn quá trẻ, mình còn có nhiều tương lai. Việt kiều bên này hoặc là các cháu bên này nó đi qua, chẳng hạn ở bên Việt Nam nó qua bên này nó đi du học, mà rồi nó mai mốt nó về nó gặp mình, thấy không, nó cũng là dân du học và nó cũng là nghĩa là được cái giáo dục văn minh của nước Mỹ này, thì mình thiếu gì cơ hội để mình gặp những cái người trẻ tuổi hơn mà cùng cái lứa tuổi của mình nữa, thế không, thì tại sao là mình đâm đầu vào mình dính lưới tình cảm với một người này? Cái đó là cái điều mà cháu Lan đã làm một cái sự nghĩa là sai lầm ngay từ đầu đó. Một người có vợ nữa, thứ nhất mình làm phá cái gia đình hạnh phúc của người ta ra, thành ra cái ông này là ông Việt kiều này á, lý chính là cái dĩ nhiên là ông tham lam, ông muốn bắt cá hai ba tay, ông có vợ rồi mà ông còn muốn bay bướm, ông còn muốn dính lưới tình cảm với một người khác nữa, một người con gái trẻ đẹp nữa, đó, thành ra Betty vẫn thường thường nói là như vậy. Xin lỗi mấy ông, chứ mấy ông mà đi về Việt Nam mà làm những cái chuyện đó là không có đúng. Betty có lời khuyên là mấy ông nên nên bỏ những cái ý định đó đi. Thứ nhất là mình phá cái hạnh phúc của mình đang có, cái gì mình đang có trong tay mình nên giữ lại. Thứ hai nữa là phá đời con gái của người ta nữa, nó đáng tuổi em hoặc tuổi cháu tuổi chắt của mình nữa mà mình đi về mình làm như vậy không có đúng. Rồi bây giờ mình rất ngựa chi phong, mình có đứa con gần 2 tuổi rồi đó, là mình lại cái vụ corona virus này nữa, thấy không? Đó thì sợ không dám về. Đó là Betty nghĩ là chắc chắn là mấy lúc này là anh chàng này không có liên lạc, bởi vì anh sợ cái vụ COVID-19 này đó, thì thành ra là anh không muốn về Việt Nam nữa, anh không muốn liên lạc với Việt Nam với đứa con với lại cái cháu Lam này nữa. Đó lý do tại sao mà anh email lặng tiếng là như vậy. Thế mà như vậy cái người đàn ông này không có trách nhiệm. Cái người đàn ông này ấy, nếu mà có ăn ở với người ta chăng nữa nó cũng không có hạnh phúc. Thì bây giờ cô nghĩ là Lam á, những lời khuyên nãy giờ của bà, của các cô, các chú gọi qua, các quý vị thính giả gọi qua trong chương trình đó cũng đều đúng là như vậy. Nếu nói là bây giờ Lam cứ cố gắng nuôi con đi, đừng có suy nghĩ gì đến cái anh chàng bên này nữa. Ok, lo mà làm ăn bên đó, nuôi đứa con nhờ ông bà ngoại của mình, tức là bố mẹ mình giúp cho nuôi đứa con. Nó là đứa con trai nữa, đây là một cái an ủi của mình. Thế mà mỗi người có cái nghiệp, cái số riêng, thì bây giờ đó là cố gắng nuôi con, cố gắng mà là làm việc bên đó. Rồi thế nào chăng nữa, ông chồng này đó, ông cái ông bố của nó đó, mai mốt thế nào ông cũng đi về. Sau cái vụ mà coronavirus này gì đó đó đó, đó mà ông về, thì là, theo cô thì cô nói là mình để chồng thăm con thôi, và bắt ống, nghĩa là cấp dưỡng cho đứa con mình thôi. Chứ thật ra là không nên dính líu, cần nên dứt khoát tình cảm với ông, ok? Để cho mình có một cái con đường nó sáng lạng hơn, để dính vào với những người mà ta có vợ có con như thế này. Ok, đó là lời khuyên của cô Betty. Và một lần nữa là Betty xin cảm ơn những sự lắng nghe của tất cả các quý vị, cũng như là những cái ý kiến rất là thiết thực mà quý báu ngày hôm nay. Cô Betty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên đã được hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị một tuần lễ đầy an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn chị Betty rất là nhiều. Trong cuộc sống mà tình yêu khó nói lắm, em vẫn biết yêu người là sai trái, nhưng con tim trót lỡ lạc nhịp rồi. Nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái sự ngang trái như vậy. Nhưng mà thôi, cũng rất mong cô Lan lắng nghe ý kiến đóng góp của quý thính giả vừa rồi, để chúng ta, để cô chọn ra một cái cách của mình để giải quyết vấn đề cho nó tốt đẹp hơn. Và cũng mong rằng sau này cái anh đê đó sẽ hối cải lương tâm của mình, để tìm về về đứa con trai của mình, để lo bổn phận của một người cha. Dạ vâng. Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã quan tâm chương trình và gọi điện tham gia vào chương trình, và cũng như cảm ơn chị Betty rất là nhiều. Dạ vâng, xin kính chúc chị Betty một buổi chiều chủ nhật thật đầm ấm và nhiều niềm vui.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn các em.
Dạ vâng, xin kính chào chị và hẹn gặp lại.
Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khuyết.